ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin Tôn giáo, Thời sự, Thánh mẫu La Văn, Văn kiện Tòa Thánh, Công giáo và Nhân quyền, và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Thứ ba vừa qua, ngày 24 tháng 6, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm ba vị chủ tịch thừa ủy của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục về lời Chúa sẽ diễn ra tại Roma từ ngày mùng 5 đến ngày 26 tháng 10 tới đây. Đó là ba vị sau đây. Thứ nhất, Đức Hồng Y William Joseph Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Thứ hai, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Bombay, Ấn Độ. Và thứ ba, Đức Hồng Y Odilo Petro Sierra, Tổng giám mục Sao Paulo, Brazil. Đây là ba vị chủ tịch thừa ủy, thay mặt Đức Thánh Cha, luân phiên điều hành các cuộc họp. Đức Thánh Cha vẫn luôn luôn là vị chủ tịch của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về chủ đề Lời Chúa trong đời sống và trong sứ mạng của giáo hội. Nhân dịp lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô sắp đến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ trao dây pallium, tức là dây choàng cổ biểu hiệu quyền tổng giám mục và sự hiệp thông giáo hội với Đức Thánh Cha. Ngài sẽ trao dây pallium cho 41 vị tân tổng giám mục đã được bổ nhiệm trong năm qua, trong thánh lễ cử hành vào sáng ngày Chủ nhật 29 tháng 6. Đúng ra, đã có tất cả là 43 vị tân tổng giám mục đã được bổ nhiệm trong năm qua, nhưng chỉ có 41 vị về Roma trong dịp lễ trọng này để nhận dây pallium từ chính tay Đức Thánh Cha. Theo thói quen đã có từ lâu, hàng năm vào dịp lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, một phái đoàn của giáo hội chính thống Constantinople đến Roma tham dự thánh lễ. Năm nay, phái đoàn do chính Đức Thượng phụ Bartolomeo đệ nhất, Thượng phụ Giáo chủ Đại Kết. Thượng phụ Giáo chủ Đại Kết Constantinople hướng dẫn. Ngài đến Roma cũng để tham dự lễ nghi khai mạc năm đặc biệt dành kính thánh Phaolô vào chiều ngày 28 tháng 6 tại đền thờ thánh Phaolô ngoại thành. Và trong thánh lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô vào sáng Chủ nhật 29 tháng 6 trong đền thờ thánh Phêrô, Ngài sẽ cùng giảng trong thánh lễ với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Sau đó, Đức Thánh Cha và Đức Giáo chủ chính thống giáo Bartolomeo đệ nhất sẽ cùng đọc kinh tin kính chung và sẽ cùng ban phép lành cuối lễ. Kinh Roma. Giáo hội không làm chính trị, nhưng có một lý thuyết về chính trị. Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, đã khai mạc sáng thứ Sáu tuần qua tại Vatican một hội nghị quốc tế về luân lý và chính trị với đề tài Chính trị, hình thức đòi hỏi của lòng bác ái. Hội nghị quy tụ khoảng 60 chuyên viên tại Roma. Đức Hồng Y đã khẳng định rằng giáo hội không làm chính trị, nhưng có một lý thuyết về chính trị để có thể hoàn thành sứ vụ của mình là phục vụ ích lợi chung, gìn giữ và nâng cao ý thức chung về ý nghĩa của nhân phẩm siêu việt của con người. Đó là cống hiến đầu tiên và nền tảng mà giáo hội cống hiến cho cộng đồng chính trị. Đức Hồng Y đã giải thích thêm như sau. Trong sứ điệp của Chúa Kitô mà giáo hội loan báo, cộng đồng nhân loại có thể tìm ra sức mạnh để yêu thương tha nhân như chính mình, để chống lại tất cả những gì phản lại sự sống, để nhìn nhận sự bình đẳng nền tảng của mọi người, để chống lại mọi hình thức kỳ thị, để vượt lên trên một nền đạo đức thuần cá nhân. Về vấn đề tục hóa, đôi khi được hiểu như sự loại trừ tôn giáo ra khỏi đời sống công cộng. Đức Hồng Y bày tỏ sự thâm tín của mình rằng, đạo công giáo sẽ không bao giờ có thể khước từ vai trò công cộng của đức tin Tuy nhiên, Ngài phân biệt điều mà người tín hữu làm với danh nghĩa của riêng mình và điều mà họ chu toàn nhân danh giáo hội trong sự hiệp thông với các chủ chăn của họ. Đức Hồng Y khẳng định thêm như sau: nếu chính trị tự mình hành động như thể Thượng Đế không hiện hữu, thì cuối cùng chính trị trở nên khô cằn và mất đi sự ý thức về tính cách bất khả xâm phạm của nhân phẩm con người. Về sự đa dạng dân chủ và những giá trị nền tảng, Đức Hồng Y Martino đã nhắc nhở rằng, những quyền lợi được đòi hỏi một cách riêng tư và ích kỷ, ngoài khung cảnh của sự thật, của tình liên đới và của trách nhiệm, thì chỉ làm soi mòn dân chủ và đưa vào những yếu tố chia rẽ và chống đối. Trong một thế giới được đánh dấu bởi những thái độ phản chính trị như thời nay, Đức Hồng Y Martino khẳng định lại rằng, một nền dân chủ thật sự cần phải có thêm một tâm hồn, giá trị không điều kiện của con người, một con người rộng mở với tha nhân và Thượng Đế trong chân lý và sự lành. Tỉnh Quebec, Canada. Đức Hồng Y Francis Arinze, Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã nói rằng, Bí tích Thánh Thể là một lời mời gọi để yêu thương trong những trường hợp cụ thể của đời sống thường nhật. Đức Hồng Y đã xác quyết điều này trong bài giảng hôm thứ Bảy 21 tháng 6 tại Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 49. Và được biết đại hội đã bế mạc hôm Chủ nhật vừa qua 22 tháng 6. Đức Hồng Y đã nói như sau: Bí tích Thánh Thể không những chỉ là một mầu nhiệm để chúng ta tin và cử hành, mà còn là một mầu nhiệm để sống. Khi kết thúc thánh lễ, phó tế hoặc linh mục nhắn nhủ chúng ta rằng chúng ta được sai đi để sống mầu nhiệm mà chúng ta vừa cử hành, suy niệm và đón nhận. Bí tích Thánh Thể sai chúng ta đi để bày tỏ tình yêu và tình đoàn kết với anh chị em đang thiếu thốn. Chúng ta cũng cần được sai đi để an ủi những người đang sầu khổ, để giúp giải phóng những người đang làm nô lệ, kể cả các nạn nhân của những hình thức đàn áp về phái tính, chủng tộc hoặc những hình thức đàn áp khác, để đem hy vọng đến cho những kẻ bụi đường, và giúp nâng cao các dân chưa được phát triển lên một mức độ xứng hợp với sự hiện hữu của con người. Tuy nhiên, Đức Hồng Y xác tín rằng, thương yêu tha nhân không ngừng lại ở đây, nhưng vươn tới những người đói khát và thiếu thốn về tinh thần. Đức Hồng Y đã nói như sau: người ta đang đói khát lời Thiên Chúa, đói khát tin mừng giải phóng của Đức Chúa Giêsu Kitô. Cho nên việc truyền giáo, dạy giáo lý dưới nhiều hình thức, cùng việc dẫn đưa người ta đến với hội thánh và các bí tích, là những cách bày tỏ cần thiết của tình yêu thương tha nhân. Đức Hồng Y đã nhắc lại đời sống của các thánh, phản ánh tình yêu đối với Thánh Thể, được thể hiện qua việc phục vụ. Đức Hồng Y Arinze nói thêm như sau: những vị đi theo Chúa Kitô vĩ đại này, được Thánh Thể ban cho sức sống. Trong sức mạnh của Thánh Thể, các nhân chứng cho Chúa Kitô giữa thế gian này đã đi bộ 40 ngày và 40 đêm của cuộc hành trình dương thế của mình, cho mãi đến khi gặp được Chúa trong đời sống vĩnh hằng. Tin Úc Châu, nhằm chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới tại Sydney ở Úc Châu, một nhóm bạn trẻ công giáo nằm trong ban tổ chức vừa lập ra một trang điện tử có tên là xt3.com, nhằm giúp các bạn trẻ công giáo trên khắp cả thế giới có được một môi trường giao tiếp lành mạnh hoàn toàn mang tính chất công giáo, để cho các bạn trẻ công giáo khắp nơi dễ dàng liên lạc, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về đức tin, về đời sống đạo, vân vân, để tất cả cùng nhau mang ánh sáng đức tin của Chúa Kitô cho thế giới. Mục đích chính của trang điện tử xt3.com là mang phúc âm của Chúa Kitô vào niên thiên kỷ thứ ba và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Đức Giám mục Anthony Fisher cho biết rằng tên gọi xt3 có được là xuất phát từ sự gợi hứng của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, và nó tượng trưng cho dòng chữ Chúa Kitô trong thiên niên kỷ thứ ba. Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nói về mầu nhiệm hết sức đặc biệt này của giới trẻ là hãy mang sứ điệp của Chúa Kitô ra cho thế giới vào thiên niên kỷ thứ ba. Cụ thể hơn, Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nói ra những lời sau đây: các con, hỡi những người bạn trẻ của cha, các con được trao phó cho một sứ vụ hết sức đặc biệt của việc làm chứng tá cho đức tin thời nay, và cam kết để mang phúc âm của Chúa Kitô vào thiên niên kỷ thứ ba của Kitô giáo, để xây dựng một nền văn minh mới.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Xin kính chào quý cha, tất cả ông bà, chị em. Tuần trước thì tôi ở bên Pháp cũng gặp đông đảo quý cha, tu sĩ cũng và anh chị em giáo dân. Rồi từng rồi thì ở Toronto với Quebec, nhưng mà không có đông như thế này. Ở đây thì đông hơn. Tôi cảm thấy rất vui mừng được gặp lại ở giữa quý cha cũng tất cả anh chị em, bởi vì chúng ta cũng thuộc gia đình của Chúa thôi, là con một cha, là anh em một nhà. Lâu lâu gặp lại thấy mọi người còn khỏe mạnh, còn sống, tôi rất vui mừng. Thì mấy tháng trước cha Liêm có về bên Việt Nam thì tìm hiểu tình hình giáo hội bên đó, tôi có cái gì để giúp nhau. Thì cha có nói với tôi hôm nay đến đây để chia sẻ kinh nghiệm về giáo dục trong gia đình tôn giáo như thế nào. Thì cha nghĩ hồi nãy còn nói gia đình trong giáo dục, trong giáo hội, trong xã hội nữa. Thế thì trước khi nói cái này thì tôi nói qua cái tình hình chút. Năm kia, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục, trong đó có tôi, thì đến gặp ông chủ tịch nước, ông Nguyễn Minh Triết. Thì trước khi đi đó có giao đức cha này đây thì nói về vấn đề tự do tôn giáo, đức cha này thì nói vấn đề đất đai, còn giao cho tôi á là nói vấn đề giáo dục với y tế. Thế tôi có nêu lên cái ý này. Tôi nói rằng là giáo hội Công giáo khắp thế giới, ở Việt Nam cho tới năm 75, đều góp phần xây dựng đất nước, phát triển, nâng cao cái trình độ về sức khỏe cũng như về trí thức của dân tộc của mình bằng giáo dục qua nhà trường, đại học, trung học, tiểu học và qua các bệnh viện trong cái ngành y tế. Rồi chúng tôi không hiểu tại sao sau 75 thì giáo hội không được làm mấy cái chuyện đó. Tại sao? Bây giờ trong cái hoàn cảnh hiện tại đây thì chúng tôi thấy rằng trong ngành giáo dục cũng như trong cái ngành y tế chăm sóc sức khỏe cho đồng bào, cho dân tộc của mình, nó có nhiều cái chuyện hụt hẫng, nó xuống cấp vân vân. Chúng tôi cảm thấy giáo hội cảm thấy có trách nhiệm phải làm mấy cái chuyện đó. Phải tham gia cái chuyện phục vụ cho dân tộc của mình. Thế thì rồi đức cha khác nói vấn đề tự do tôn giáo chỗ này chỗ kia, rồi đức cha khác nói vấn đề nhà đất. Thế thì sau đó ông chủ tịch đó, ông có nói rằng chúng tôi có những cái chúng tôi không biết, thí dụ tự do tôn giáo chỗ này chỗ kia không có cho giáo mục tới, thí dụ vậy. Không biết, giờ biết rồi thì với tất cả những cái khác rồi từng bước để giải quyết. Thế năm rồi cũng Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục đi thăm thủ tướng để giới thiệu đức cha chủ tịch mới. Hồi trước á là phải cho người ta biết rồi người ta công nhận rồi mới được chào thăm. Lần này thì chúng tôi cứ đến chào thăm thôi, chứ rồi họ chúc mừng có vậy thôi, đơn giản như vậy. Thế rồi nói chúc mừng qua lại với nhau, thì ông thủ tướng cũng kêu gọi cái sự hợp tác để xây dựng đất nước, để phát triển để lợi dân. Nói xong rồi đó thì người này người kia nói góp ý thêm. Tôi thì tôi có nói thế này, tôi nói hai ý. Ý thứ nhất, tôi nói chủ trương mà giáo hội Công giáo hợp tác với chánh quyền để phát triển đất nước, để xây dựng đất nước, thì cái điều này tôi thấy cái chủ trương này làm sao nó không có nằm ở trong cái văn phòng của Thủ tướng thôi, mà nó phải đi các nơi, bởi vì các nơi không phải sẵn sàng như vậy. Thì cái ý thứ hai là tôi nói thí dụ, hồi năm ngoái thì chúng tôi gặp Chủ tịch nước có nói vấn đề y tế, giáo dục vậy vậy đó. Thế thì bây giờ nó tới đâu rồi? Thì ông Thủ tướng ông nói luật lệ trước nay thì giới hạn như thế này, ai làm mấy cái chuyện này, bây giờ cần phải làm luật lệ để mở rộng ra, để mời gọi các thành phần hợp tác trong cái việc xây dựng cũng như phát triển đất nước của mình. Thế thì như vậy, tôi nói với Thủ tướng rằng là như vậy chúng tôi còn phải tiếp tục chờ nữa. Làm sao? Thì càng sớm càng tốt để có cái chuyện tham gia vào trong cái chuyện về giáo dục, về cái ngành y tế. Thì một mặt khác thì tôi nói với các thành phần dân chúa, đặc biệt là các dòng tu hồi trước, thí dụ trường La Sang, rồi các trường khác đều mở trường, thì tôi cũng có chuẩn bị tinh thần là bây giờ làm á, không phải như hồi trước nữa. La Sang làm, rồi Sempol làm, mỗi người không có riêng rẽ, bây giờ làm sao có cái sự liên kết với nhau, không những trong nước mà trong nước và ngoài nước. Bây giờ phải có chuẩn bị nhân sự, bấy lâu nay mấy chục năm nay rồi không có làm cái ngành đó nữa, cho nên cái nhân sự chuyên môn về giảng dạy cũng như điều hành đó là không có đầy đủ, không có nhiều, có một ít thôi, bây giờ phải chuẩn bị người thêm. Rồi tôi cũng kêu gọi như vậy về các cái ngành nghề khác. Rồi sang Pháp từng rồi thì có nhóm luật sư, luật sư Thông, luật sư Cảnh, nhân dân, thì mấy ảnh cũng nghe cái tin đó, mấy ảnh sẵn sàng nói về chúng con sẵn sàng để kêu gọi bên ngoài này, để liên kết với bên trong, để mở đại học hay là gì đó, nhân dân. Bây giờ phải có cái bước chuẩn bị trước như vậy. Thì các ngành khác nữa thì đó là cái tình hình. Do đó tôi chỉ có thể chia sẻ kinh nghiệm giáo dục trong gia đình, nó trong tầm tay của chúng tôi. Và bấy lâu nay chúng tôi đã làm sao thì chia sẻ cái điều này. Có một cái điều là tôi sang Pháp rồi có gặp mấy linh mục Đức và một ít gia đình ở đây, mà tôi biết thì nói rằng cái chuyện mà giáo dục trong gia đình đó, hình như ở trong xã hội Âu Mỹ cái ảnh hưởng của xã hội, của trường học nhiều hơn là của gia đình. Ở Sài Gòn của tôi, ở Việt Nam của tôi, thế có lẽ vì không có làm việc ở trong trường học, cho nên chúng tôi tập trung nhiều hơn về giáo dục của gia đình. Giáo hội chỉ dẫn gia đình là cái tế bào của giáo hội, tế bào của xã hội. Nếu gia đình có cái đời sống lành mạnh, thì giáo hội, xã hội có cái đời sống lành mạnh. Do đó chúng tôi quan tâm tới cái vấn đề giáo dục trong gia đình nhiều hơn. Giáo dục là nhằm trước tiên, tất nhiên rồi, xây dựng con người đó, con cháu chúng ta, nó là thành viên của gia đình. Rồi trong khi mà giáo dục con cái đó, mình cũng tự giáo dục của mình phải biết được cái hướng đi, cái định hướng của giáo dục, rồi để cho gia đình mình, giáo dục để gia đình mình đi tới đâu, thành cái gì. Thì cái mô hình, cái hình mẫu, cái bản vẽ, cái ngôi nhà gia đình đó, nó gồm có những cái nét nào, chúng ta phải quan tâm tới cái điều này. Thì lời của Chúa, giáo huấn của giáo hội chỉ cho chúng ta, cho chúng ta cái bản vẽ. Cái bản vẽ nó có mấy cái nét này. Cái thứ nhất là gia đình là cái nôi của sự sống. Gia đình là cái quà tặng mà Thiên Chúa muốn trao cho loài người để phát triển sự sống. Sự sống cũng là cái quà tặng của Thiên Chúa đưa vào trong gia đình để cho cái sự phát triển của xã hội loài người.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương. lại kinh ngợi khen của mẹ Maria. Đây là chủ đề của loạt bài mới trong một thánh mẫu La Vang tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hiến chế tín lý về giáo hội dành nguyên chương 10 để nói về vai trò của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, trong mầu nhiệm của Chúa Kitô và giáo hội. Trong đoạn 4 của chương 10, chúng ta đọc được như sau: Đức Maria gắn liền với những mầu nhiệm của Chúa Kitô, là Mẹ cực thánh của Thiên Chúa. Cùng với con mẹ, mẹ đã được ơn Chúa cất nhắc lên trên tất cả mọi thiên thần và loài người. Do đó, giáo hội dành cho mẹ một sự tôn kính đặc biệt. Những lời trên đây của công đồng có thể làm cho nhiều người ngạc nhiên, bởi vì trong thời hậu công đồng, chúng ta dễ có cảm tưởng là việc tôn kính dành cho mẹ Maria đã trở nên lỗi thời. Nhiều người cho rằng đứng trước những vấn đề như chiến tranh, công lý, khủng bố, mẹ Maria chẳng có gì để nói với thế giới hiện đại. Người ta cho rằng việc tôn kính mẹ Maria nay đã sang trang. Nghĩ như thế là sai lầm. Các nghị phụ công đồng đã khẳng định rõ ràng tầm quan trọng của mẹ Maria đối với sự trưởng thành của người tín hữu và đối với sự sống của toàn thể giáo hội. Không những mẹ Maria vẫn tiếp tục giữ chỗ đứng của mình trong các văn kiện của công đồng Vatican II, mẹ còn tiếp tục tạo nên một ảnh hưởng sâu rộng trên tư tưởng và cuộc sống của nhiều người tín hữu công giáo. Ngày nay, sự hoán cải của con người luôn gắn liền với sự trở về với mẹ Maria. Sự trở về ấy ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống con người. Tất cả những ai tôn kính Mẹ Thiên Chúa đều dấn thân hoạt động để mang lại công bình xã hội. Tất cả những ai tôn kính Mẹ Thiên Chúa đều được khoáng cải trong đời sống cầu nguyện của họ. Tất cả những ai tôn kính Mẹ Thiên Chúa đều có một đời sống hôn nhân và gia đình tốt đẹp. Tất cả những ai luôn chạy đến với Mẹ Thiên Chúa đều cảm thấy được thúc đẩy để có một cuộc sống luân lý tốt đẹp, đặc biệt là tránh những quan hệ tính dục bất chính và hành động phá thai. Tại sao thế? Thưa là bởi vì họ nhìn lên mẹ như một mẫu gương của quảng đại, yêu thương, nhẫn nhục và tha thứ. Con người được mời gọi để đối xử với người khác như chính họ cảm nghiệm được lòng nhân từ của mẹ. Mặc dù nhìn nhận tầm quan trọng của mẹ Maria trong Kinh Thánh, truyền thống và trong cuộc sống hàng ngày của người tín hữu Kitô, công đồng Vatican II cũng cảnh cáo các tín hữu về những lạm dụng trong việc tôn kính mẹ Maria. Cấp tiến hay bảo thủ, cả hai đều có thể có những cái nhìn sai lệch về Mẹ Thiên Chúa. Một sự tôn kính đích thực đối với Mẹ Maria luôn dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu, con Mẹ. Mẹ là người tín hữu Kitô đầu tiên và là người môn đệ mẫu mực. Giáo hội đề cao Mẹ bởi vì Mẹ là mẫu mực cho người môn đệ và cho cộng đồng môn đệ. Trong tông hiến về việc tôn kính Đức Mẹ, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã viết như sau: Đức Trinh Nữ Maria đã luôn luôn được giáo hội đề ra cho các tín hữu như một mẫu mực để noi theo, không phải vì cuộc sống mẹ đã trải qua, lại càng không phải vì hoàn cảnh văn hóa xã hội mẹ đã sống và ngày nay hoàn toàn xa lạ với chúng ta. Mẹ được đề ra như một mẫu mực cho các tín hữu, vì đã sống một cuộc sống sung mãn nhờ đã đón nhận thánh ý Chúa. Mẹ đã lắng nghe và thực thi lời Chúa. Bác ái và tinh thần phục vụ là động lực thúc đẩy mẹ hành động. Mẹ đáng được bắt chước, bởi vì mẹ là người môn đệ đầu tiên và hoàn hảo của Chúa Kitô. Chính vì lắng nghe lời Chúa và hành động theo lời Chúa trong tinh thần phục vụ, mà mẹ trở thành mẫu mực về công bình. Mẹ dạy chúng ta quan tâm đến người nghèo và kẻ bị áp bức. Việc tôn kính mẹ không hề hạ giảm sự đói khát công lý nơi chúng ta. Trái lại, càng ngước nhìn lên mẹ, chúng ta càng được thúc đẩy để giống lên những tiếng kêu của người nghèo. Đây là lý do tại sao, tại các nước châu Mỹ Latin, những người nghèo rất sùng kính mẹ Maria. Đáng chú ý nhất là lòng sùng kính đức mẹ của người Mexico. Theo giáo sư Harvey Cox, thuộc trường Đại học Harvard, Hoa Kỳ, ánh đức mẹ Guadalupe chứa đựng ba chủ đề liên quan đến giải phóng. Trước hết, làn da sậm đen của đức mẹ trong ảnh nêu bật phẩm giá của những người da màu. Thuộc phái yếu, đức mẹ tượng trưng cho sự giải phóng của người phụ nữ trên khắp thế giới. Cuối cùng, đức mẹ Guadalupe là một người nghèo. Mẹ chia sẻ cuộc sống với những người cùng khổ trên mặt đất. Thật ra, tuy dành ưu tiên cho người nghèo và người cùng khổ, đức mẹ vẫn nói với chúng ta nhu cầu phải giải phóng tất cả những ai bị trói buộc trong xiềng xích của tội lỗi. Không thể có tự do đích thực nếu chính kẻ áp bức và chủ nhân không được cứu rỗi. Mục đích của giải phóng chỉ được hoàn thành bằng hòa giải và yêu thương. Một cách sâu xa hơn, không thể có sự giải phóng đích thực dành cho phụ nữ nếu sự giải phóng ấy không bao gồm cả người đàn ông. Mẹ Maria giải phóng tất cả mọi người để họ thực thi ý Chúa như là thành phần của cùng một gia đình. Một chủ đề rất quan trọng chạy xuyên suốt qua các văn kiện của Công đồng Vatican II. Đó là nhu cầu phải phát triển một đức tin, biết thực thi công lý. Nhưng có người lại giải thích rằng, đây cũng là một lời mời gọi hủy bỏ các việc sùng kính đạo đức, mà việc tôn kính đức mẹ là một điển hình. Người ta lý luận rằng, việc tôn kính đức mẹ và mối quan tâm đến người nghèo và những kẻ bị áp bức không thể đi đôi với nhau. Thật ra, còn ai là người phụ nữ quan tâm đến công bình cho bằng mẹ Maria? Chúng ta thấy được dung mạo ấy của mẹ qua kinh ngợi khen. 10 đoạn ngắn ngủi trong Tin Mừng theo Thánh Luca sẽ là nền tảng kinh thánh để chúng ta cùng suy nghĩ về mẹ Maria như mẫu mực cho việc thực thi công bình. Đó là chủ đề của loạt bài mới của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang này. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cách đây 2 tuần, tài liệu có tựa đề là Văn kiện làm việc của khóa họp Thường hội đồng Giám mục sắp đến đã được công bố. Trước khi chúng ta đọc vào văn kiện này, mục Văn kiện Tòa Thánh hôm nay, mời quý vị các bạn theo dõi những số nhập đề từ số 1 đến số 5 của tài liệu Đại cương Lineamenta. Trong những số nhập đề này, quý vị và các bạn sẽ có một cái nhìn đại cương về khóa họp Thường hội đồng Giám mục sắp đến. Đây mời quý vị các bạn theo dõi nguyên văn số 1 đến số 5. Từ khởi nguyên đã có ngôi lời. Lời Chúa hiện diện luôn mãi. Lời Chúa khai mở lịch sử với việc tạo dựng thế gian và tạo dựng con người. Sách Sáng Thế ghi, Thiên Chúa phán. Lời Chúa chỉ cho thấy trung tâm của lịch sử với việc nhập thể của con Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Phúc âm theo Thánh Gioan ghi, và ngôi lời làm người. Và lời Chúa kết thúc lịch sử với lời hứa vững chắc về cuộc gặp gỡ với ngôi lời trong đời sống vĩnh cửu. Sách Khải Huyền nhắc, đúng vậy, người sẽ đến. Điều chắc chắn tuyệt đối là Thiên Chúa, trong tình thương vô cùng của Ngài, muốn trao ban cho con người mọi thời đại. Dân Chúa là bằng chứng cho lời quả quyết trên. Đây là mầu nhiệm cao cả của lời như là hồng ân tột đỉnh của Thiên Chúa, mà Thượng Hội đồng Giám mục muốn tôn thờ, cảm tạ, suy ngẫm, rao giảng cho giáo hội và cho tất cả mọi dân nước. Bằng nhiều cách, con người ngày nay cho thấy có nhu cầu to lớn muốn lắng nghe Thiên Chúa và nói chuyện với Ngài. Ngày nay, nơi những người Kitô được mở ra phong trào say mê đến với lời Chúa như là nguồn mạch sự sống và là hồng ân gặp gỡ của con người với Thiên Chúa. Không lạ lùng gì khi Thiên Chúa đứng vô hình đáp lại sự cởi mở của con người. Trong tình thương bao la, Thiên Chúa nói với con người như với bạn hữu, và Thiên Chúa nói chuyện với con người để mời gọi và chấp nhận con người vào sống hiệp thông với Ngài. Sự mạc khải quảng đại này của Thiên Chúa là một biến cố liên tục của ân sủng. Chúng ta nhìn thấy trong đó tác động của Chúa Thánh Thần, đấng dùng lời Chúa để canh tân sự sống và sứ mạng của giáo hội, vừa mời gọi giáo hội hãy ăn năn liên lỉ, trở về với Ngài, và hãy rao giảng phúc âm cho tất cả mọi người, ngõ hầu họ được sống và sống dồi dào. Chính Chúa Kitô là trung tâm của lời Chúa. Giáo hội cảm nghiệm liên lỉ về mầu nhiệm của lời và suy tư về mầu nhiệm lời này qua bao thế kỷ. Anh em tin Kinh Thánh là gì nếu không phải là lời Chúa? Chắc rằng có nhiều chữ được các ngôn sứ viết ra, nhưng chỉ có một lời duy nhất, tổng kết trọn cả Kinh Thánh. Lời duy nhất này, các tín hữu quan niệm như là hạt mầm Thiên Chúa, đứng là vị hôn phu của họ, và nói lời qua môi miệng. Các tín hữu đã ký gửi lời vào trong những dấu chỉ, những mẫu tự, để làm cho lời được truyền đến chúng ta ngày nay. Với hiến chế tính lý về mặc khải Dei Verbum, lời Chúa, Công đồng Vaticano thứ hai tổng kết giáo huấn chính thức của giáo hội về lời Chúa, vừa trình bày giáo lý về lời Chúa và vừa chỉ cho biết phải thực hành lời Chúa. Thật vậy, hiến chế về mặc khải của Công đồng Vaticano thứ hai đến kết thúc một cuộc hành trình dài tiến đến mức trưởng thành và đào sâu lời Chúa nhờ qua ba thông điệp: Providentissimus Deus của Đức Leo thứ 13, Spiritus Paracletus của Đức Benedicto thứ 15 và Divino Afflante Spiritu của Đức Pio thứ 12, một bước tiến được tăng cường nhờ khoa chú giải và khoa thần học được canh tân. Một cuộc tiến bước được phong phú hóa bởi kinh nghiệm thiêng liêng của các tín hữu và được nhắc lại đúng lúc trong khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục năm 1984 và trong sách giáo lý của Giáo hội Công giáo. Sau Công đồng, quyền giáo huấn của giáo hội phổ quát và giáo hội địa phương đã hết sức cổ võ việc cần phải tiếp xúc với lời Chúa, với xác tín rằng cuộc gặp gỡ này sẽ mang đến cho giáo hội một mùa xuân mới trên bình diện thiêng liêng. Như thế, khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục đặt mình vào giữa lòng giáo hội đang hít thở lời Thiên Chúa ngõ với dân Ngài, và có liên hệ chặt chẽ với những khóa họp trước, từ năm 1965 đến năm 2006. xét về khóa học nhắc lại nền tảng của đức tin và nhắm thực hiện trong thời đại chúng ta những chứng tá vĩ đại về gặp gỡ với lời Chúa mà chúng ta gặp được trong giới Kinh Thánh và trong suốt lịch sử giáo hội. Một cách đặc biệt hơn, trong sự tiếp nối với khóa học trước, khóa học này muốn làm nổi bật mối dây liên kết chặt chẽ giữa Thánh Thể và lời Chúa, bởi vì giáo hội cần được nuôi dưỡng bởi một tấm bánh duy nhất ban sự sống từ bàn tiệc lời Chúa, cũng như bàn tiệc mình Chúa Kitô. Đây là lý do sâu xa và là mục tiêu đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục, là gặp gỡ trọn vẹn lời Chúa trong Chúa Giêsu đứng hiện diện trong Kinh Thánh và trong Bí tích Thánh Thể. Thánh Gerolamo quả quyết rằng, mình Chúa thật là của ăn, máu Chúa thật là của uống. Đây là điều thiện hảo đích thực, được dành cho chúng ta trong hiện tại, để chúng ta được nuôi sống bằng thịt và máu Chúa, không những trong Bí tích Thánh Thể, mà còn trong việc đọc Kinh Thánh. Thật vậy, lời Chúa được múc lấy từ sự hiểu biết Kinh Thánh là thật thức ăn và của uống. 40 năm sau công đồng Vaticano thứ hai, chúng ta hãy tự vấn xem có những hoa trái nào được văn kiện của công đồng về lời Chúa mang vào trong những cộng đoàn của chúng ta. Thánh Gerolamo quả quyết, mình Chúa là thật của ăn và máu Chúa là thật của uống. Đây là điều thiện hảo đích thực được dành cho chúng ta trong hiện tại, để chúng ta được nuôi sống bằng thịt và máu Chúa, không những trong Bí tích Thánh Thể, mà còn trong việc đọc Kinh Thánh. Thật vậy, lời Chúa được múc lấy từ sự hiểu biết Kinh Thánh là thật thức ăn và cổ uống. Sau 40 năm công đồng Vaticano thứ hai, chúng ta hãy tự vấn xem có những hoa trái nào được văn kiện của công đồng về lời Chúa mang vào trong những cộng đoàn của chúng ta. Đâu là sự đón tiếp thực sự văn kiện này? Chắc chắn rằng, quanh lời Chúa đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong dân Chúa, chẳng hạn như việc canh tân Kinh Thánh trong lĩnh vực phụng vụ, thần học và giáo lý, việc phổ biến sách thánh nhờ qua phong trào tông đồ Kinh Thánh và sức hăng hái của các cộng đoàn và những phong trào giáo hội, việc càng ngày càng có sẵn nhiều hơn những phương tiện và những hỗ trợ cho Kinh Thánh trong giới truyền thông ngày nay, nhưng còn nhiều khía cạnh khác còn bỏ ngỏ và đang tranh cãi. Mục tiêu của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục là hoàn toàn mục vụ. Khi đào sâu giáo lý và để mình được soi sáng bởi những giáo lý này, người ta muốn mở rộng và củng cố việc tiếp xúc với lời Chúa như là nguồn mạch sự sống trong những môi trường sống khác nhau. Và do đó, đề nghị cho các tín hữu Kitô và cho mọi người thiện chí những con đường đúng và thích thú để có thể lắng nghe Thiên Chúa và thưa chuyện với Ngài. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới. Chúng ta sẽ tìm hiểu về văn kiện làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp diễn ra vào tháng 10 tới đây tại Roma. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền của chúng tôi.
Những giới hạn của quyền tư hữu. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, qua mọi thời đại, giáo huấn xã hội của giáo hội đã phân tích một cách sâu xa nội dung và giới hạn của quyền tư hữu. Giáo hội vẫn luôn luôn xem quyền này như một quyền tự nhiên gắn liền với phẩm giá của người vốn cao trọng hơn tập thể. Nhưng đồng thời, giáo hội cũng luôn khẳng định rằng quyền tư hữu là một quyền có giới hạn. Bởi lẽ, mục đích của mọi của cải trần thế là để cho tất cả mọi người đều được hưởng dụng. Hôm nay chúng tôi xin được đặc biệt đọc lại thông điệp Mẹ và Thầy của Đức Cố Giáo Hoàng John 23 ban hành ngày 15 tháng 5 năm 1961. Trong bức thông điệp này, Đức John 23 đã ôn lại giáo huấn của các vị tiền nhiệm của Ngài, đồng thời trình bày hoàn cảnh xã hội mới, đòi hỏi vừa phải khẳng định tính cách tự nhiên của quyền tư hữu, vừa phải xác định những giới hạn của nó. Nhắc đến giáo huấn của các vị tiền nhiệm của Ngài về quyền tư hữu, Đức John 23 đã lặp lại sứ điệp truyền thanh của Đức Pio thứ 12 nhân dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 1941. Trong sứ điệp này, Đức Pio thứ 12 khẳng định rằng quyền được sử dụng của cải để sống còn là quyền ưu tiên đối với tất cả mọi thứ quyền có tính cách kinh tế khác. Quyền này chính là nền tảng của quyền tư hữu. Do đó, quyền tư hữu cũng là một trong những quyền tự nhiên của con người. Tuy nhiên, trong những thập niên vừa qua, nhiều người đã bắt đầu đặt vấn đề về tính cách tự nhiên của quyền này. Trong các xã hội tiên tiến, càng ngày càng có nhiều người vì thuộc các tổ chức bảo hiểm hay an sinh xã hội nhìn về cuộc sống tương lai một cách bình thản hơn các thế hệ trước, vốn xem việc chiếm hữu của cải như một bảo đảm cho tương lai. Ngày nay, ngày càng có nhiều người chú trọng đến việc trau dồi khả năng nghề nghiệp chuyên môn hơn là đắc thủ của cải. Con người đặt tin tưởng nơi những lợi nhuận xuất phát từ lao động hơn là từ của cải có sẵn. Đây chính là động lực thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại. Hoàn cảnh mới mẻ trên đây không khỏi làm dấy lên một câu hỏi nơi nhiều người. Phải chăng quyền tư hữu không phải là một quyền tự nhiên gắn liền với phẩm giá của người? Trong thông điệp Mẹ và Thầy, Đức John 23 đã trả lời rằng mỗi nghi ngờ trên đây không có nền tảng. Ngài viết như sau: quyền tư hữu, ngay cả quyền tư hữu đối với các phương tiện sản xuất, có một giá trị trường kỳ, vì lý do rất xác đáng là nó là một quyền tự nhiên đặt nền tảng trên tính cách ưu tiên xét về bản thể cũng như cứu cánh của cá nhân đối với xã hội. Lại nữa, đòi hỏi sáng kiến cá nhân và độc lập trong lĩnh vực kinh tế là điều vô ích nếu không nhìn nhận rằng cá nhân có quyền sử dụng những phương tiện cần thiết để tự khẳng định. Lịch sử và kinh nghiệm chứng thực rằng trong các chế độ không nhìn nhận quyền tư hữu đối với các phương tiện sản xuất, thì những thể hiện cơ bản của tự do đều bị chối bỏ hay bóp nghẹt. Do đó, thật là chính đáng để suy diễn rằng quyền tư hữu bảo đảm và cổ võ cho việc thể hiện quyền tự do. Theo Đức John 23, những biến chuyển ngay cả trong các phong trào xã hội và chính trị cũng nổi lên tính cách tự nhiên không thể chối bỏ được của quyền tư hữu. Trước kia, các phong trào này chống lại việc tư hữu hóa các phương tiện sản xuất. Ngày nay, hiểu rõ thực tế xã hội hơn, các phong trào này đã từ bỏ lập trường đó và nhìn vào quyền tư hữu một cách mềm dẻo và uyển chuyển hơn. Lời tiên đoán mà Đức John 23 đưa ra ngay từ năm 1961 đã trở thành hiện thực kể từ sau khi bức tường Berlin sụp đổ hồi năm 1989. Sự sụp đổ của các chế độ cộng sản tại Liên Xô và Đông Âu không chỉ là sự cáo chung của một số chế độ độc tài, mà còn là một khẳng định về tính cách tự nhiên của quyền tư hữu, vốn là nền tảng của mọi biểu tỏ tự do của con người. Ngày nay, kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà một số chế độ cộng sản còn rơi rớt lại trên thế giới đang đeo đuổi, thật ra cũng chỉ là một sáo ngữ để mặc nhiên nhìn nhận rằng chiếm hữu các phương tiện sản xuất là một quyền tự nhiên của con người. Về tính cách tự nhiên của quyền tư hữu, Đức John 23 đã trích dẫn sứ điệp truyền thanh của Đức Pio thứ 12 hồi năm 1944 như sau: khi bảo vệ quyền tư hữu, giáo hội nhắm đến một mục tiêu cao vừa luân lý vừa xã hội. Bên vực quyền tư hữu không có nghĩa là đơn thuần biện hộ cho tình trạng xã hội hiện tại, xem đó như là thể hiện của ý Chúa, hoặc là bên vực người giàu và quyền thế chống lại người nghèo và vô sản. Giáo hội chỉ mong muốn rằng quyền tư hữu phải được thể hiện một cách đúng đắn theo chương trình khôn ngoan của Thiên Chúa và theo luật tự nhiên. Như vậy, theo Đức John 23, khẳng định tính cách tự nhiên của quyền tư hữu không thôi, chưa đủ, mà còn phải đòi hỏi rằng quyền ấy phải được trải rộng đến mọi tầng lớp xã hội. Phẩm giá của con người đòi hỏi rằng mọi người đều phải được quyền hưởng dụng của cải trần thế. Đây là một trong những khía cạnh nổi bật khác trong giáo huấn xã hội của giáo hội về quyền tư hữu. Quyền tư hữu mang tính cách xã hội. Lý do 23 giải thích như sau. Trong chương trình của đấng tạo hóa, của cải trần thế trước tiên là để cho tất cả mọi người đều được hưởng dụng, để sống một cách xứng đáng. Như trong thông điệp tân sự, Đức Leo thứ 13, vị tiền nhiệm của tôi đã dạy, ai lãnh nhận từ lòng thiện hảo của Chúa nhiều của cải hơn, hoặc là của cải vật chất và thân xác, hoặc là của cải tâm linh, thì người đó đã lãnh nhận vừa để lo cho sự hoàn thiện bản thân, vừa để nâng đỡ người khác. Chính vì thế mà, ai được ơn sử dụng lời nói, người đó chớ giữ thinh lặng. Ai cứ dư đầy của cải, người đó chớ để cho lòng nhân từ khô cứng trong trái tim mình. Ai có tài cai trị, người đó hay ra sức chia sẻ công việc và thành quả với anh em mình. Đức Gioan 23 kết luận như sau. Thiết tưởng còn phải nhắc lại ở đây rằng, tin mừng nhìn nhận nền tảng của quyền tư hữu. Nhưng đồng thời, Thầy Chí Thánh cũng thường xuyên kêu gọi những người giàu có hãy biến của cải vật chất thành của cải thiêng liêng mà kẻ trộm cướp không lấy được, mối mọt không gặm nhắm được, nhưng được thu tích trong kho lẫm của Cha trên trời. Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khoét rách và lấy đi. Và Chúa Giê-xu xem của bố thí dành cho người nghèo là dành cho Ngài, mà khước từ với người nghèo cũng có nghĩa là khước từ chính Ngài. Thật, ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi đã làm cho một trong những kẻ bé mọn của anh em ta đây, là các ngươi làm cho chính ta vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một công giáo và nhóm quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Một buổi chiều mùa đông lạnh như cắt, một cô già ngồi như bị trời trồng bên cạnh một dòng sông. Cô muốn lội qua dòng sông để về nhà, nhưng nước vừa lạnh lại vừa chảy xiết. Cô hy vọng có một người nào đó cởi ngựa lội vào dòng sông để đi nhờ. Nhưng một người đi qua, rồi nhiều người cũng đi qua. Vó ngựa khua dòng nước khiến cụ già càng bồn chồn lo lắng. Nhưng lạ thay, cụ già đưa mắt quan sát những người cởi ngựa qua dòng sông mà không hề mở miệng nhờ vả một người nào. Cuối cùng, cụ bật dậy như một cái máy và ngỏ lời nhờ vả người cuối cùng trong đoàn người cởi ngựa qua sông. Người kỵ mã vui vẻ vực cụ già lên ngựa và đưa qua sông. Không những đưa cụ già qua sông, người kỵ mã còn giúp cụ về đến nhà. Khi gần đến túp lều tranh nơi cụ già cư ngụ, người kỵ mã thắc mắc. Thưa cụ, tôi nhận thấy rằng trước khi tôi đến bờ sông thì đã có nhiều người khác cũng đi ngựa qua sông. Tôi thắc mắc tại sao cụ đã không mở miệng nhờ vả những người ấy, mà phải đợi cho đến người cuối cùng là tôi. Giả như tôi từ chối, thì cụ phải chờ cho đến lúc nào giữa một đêm khuya giá lạnh như thế này. Vừa xuống ngựa, vừa đưa mắt nhìn người ân nhân với tất cả triều mến và biết ơn, cụ già giải thích như sau. Tôi rất thường có mặt tại bờ sông này. Tôi chỉ nhờ vả những người mà tôi biết chắc là tốt bụng. Cụ già nói tiếp, tôi đã nhìn vào mắt của những người đi trước ông, và tôi nhận ra tức khắc, họ không hề có chút quan tâm đối với hoàn cảnh của tôi. Nhờ vả những người như thế chỉ là điều vô ích. Nhưng khi tôi nhìn vào đôi mắt của ông, tôi đã thấy hiện lên tức khắc sự tử tế và lòng cảm thông. Tôi biết chắc rằng đây là dịp để ông thể hiện lòng tốt và giúp đỡ tôi. Người kỵ mã tỏ ra rất xúc động trước những lời chân thật của cụ già. Ông nói, tôi vô cùng biết ơn về những gì cụ vừa nói. Ước gì tôi không bao giờ bận biểu đến độ không thể thể hiện sự tử tế và lòng cảm thông bằng cách giúp đỡ những người đang cần được giúp đỡ. Nói xong, người kỵ mã quay ngựa rồi trực chỉ tòa Bạch Ốc, bởi vì ông chính là Thomas Jefferson, vị tổng thống Mỹ vào thế kỷ thứ 18, tác giả chính của bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ vào năm 1776. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã nói, lòng đầy thì miệng mới nói ra, có đầy trong lòng thì mới ứa tràn ra bên ngoài. Người chỉ chất chứa hận thù trong lòng thì chắc chắn sẽ chỉ nói ra những lời hận thù. Kẻ chỉ nuôi dưỡng tham lam bất chánh, ắt cũng chỉ có những lời nói và hành động bất chánh. Và những lời nói dâm ô cũng chỉ có thể phát xuất từ một tâm hồn vẫn đục mà thôi. Chúa Giêsu đã cư xử bằng tất cả cảm thông, tha thứ, yêu thương, là bởi vì Ngài là đứng hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Sự tử tế, tâm tình khoan dung luôn được thể hiện qua cử chỉ và lời nói của Ngài. Bất cứ ai gặp Ngài cũng đều cảm nhận được ánh mắt từ bi nhân hậu ấy. Từ những người môn đệ đầu tiên gặp gỡ Ngài đi dọc theo biển hồ Galilea, cho đến người thu thuế tên là Matthew, viên thủ lãnh tên là Gia-kêu, người đàn bà phạm tội ngoại tình, thánh Phê-rô sau khi chối Thầy, và nhất là người bị đóng đinh bên hữu Ngài. Tất cả đều đã hơn một lần bắt gặp ánh mắt toát lên sự tử tế, lòng cảm thông, tình nhân hậu nơi Chúa Giêsu. Ánh mắt của Chúa Giêsu chỉ có thể toát lên những tình cảm ấy là bởi vì chính Ngài là tình yêu nhập thể. Con người Giêsu luôn chứa đầy tình yêu của Thiên Chúa, cho nên chỉ có thể toát ra những tâm tình ấy mà thôi. Khi tâm hồn con người được lấp đầy bằng tình yêu của Thiên Chúa, thì cử chỉ và ánh mắt của người đó không thể không toát ra tâm tình từ bi, nhân hậu, cảm thông, yêu thương và tha thứ. Lý tưởng và cuộc sống của người Tín hữu Kitô là gì nếu không phải là được lấp đầy bằng tình yêu của Chúa? Thánh Phaolô, người đã khẳng định, tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi, luôn khuyên nhủ chúng ta. Anh em hãy mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu. Mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu cho đến khi nên đồng hình, đồng dạng với Ngài. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết cởi bỏ con người cũ của tội lỗi để mặc lấy những tâm tình của chính Chúa. Ngõ hầu qua cử chỉ, lời nói và việc làm, những người xung quanh có thể nhận ra chúng con là môn đệ của Chúa.
Đã đến giờ anh em phải về.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn. This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.